This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Hạnh Dung lại có dịp để làm việc chung với Hoàng Thủy để có những câu hỏi đáp cùng với thính giả đến với cô Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung và Hoàng Thủy kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Cũng như trong chương trình này, quý vị hãy gọi vào số phone của đài nhé để mà đặt những cái câu hỏi là... Hoàng Thủy đọc số phone đi, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến cô Angie, chị Hạnh Dung và quý vị thính giả của đài 1600 AM cũng như là 1160 AM. Vâng, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, Hoàng Thủy và Hạnh Dung xin gửi lời chào đến cô Angie ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn 1600 hay là 1160.
Dạ, cuối tháng 9 này là coi như là không còn 1600 và chỉ còn 1160 thưa chị.
Mới còn cuối tháng 8 mà.
Bởi vậy, đúng rồi, giờ mới cuối tháng 8 mà chị chưa.
Dạ vâng, dạ bây giờ thì cho phép Hoàng Thủy và Hạnh Dung xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. À. Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh.
À, dạ, tôi tên Thanh á. Xin chào cô và cô trên đài.
Dạ vâng, mời chị Thanh ạ.
Cho hỏi thăm là em, gia đình em với tôi bảo lãnh sách qua á, mà nếu mà muốn làm social security thì phải chờ gì, thì có phải cần chờ thẻ xanh là mới đi được làm social security không vậy?
À, em bảo lãnh gia đình qua thư viện đoàn tụ gia đình phải không?
Dạ.
À, thì như thế này, khi mà cái người thân của em ở Việt Nam xin làm cái visa đó, thì Bộ Ngoại giao có hỏi một câu hỏi là ông hay bà có muốn di danh để có được số an sinh xã hội không? Thì nếu trong trường hợp mà người thân của em ở Việt Nam trả lời rằng muốn, thì khi qua đây trước nhất là sẽ nhận được cái thẻ xanh, rồi sau đó khoảng một tháng thì nhận được thẻ an sinh xã hội. Thông thường là chúng ta không có cần phải làm một bước là tới, như hồi xưa mình mới tới Mỹ đó, thì sau khi ngủ già, ngủ gật, ngủ sáng, ngủ tối thức đó, thì vài bữa sau người thân dẫn mình tới sở an sinh xã hội để xin cái thẻ. Nhưng mà bây giờ thì người ta muốn cho nó dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn cho người di dân, thì do đó có cái việc là Bộ Ngoại giao giúp cho mình ghi danh xin thẻ an sinh xã hội khi mình hãy còn ở Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả các trường hợp đều được suôn sẻ. Trong trường hợp mà qua đây được nhận cái thẻ xanh rồi mà vẫn chưa thấy thẻ an sinh xã hội, thì lúc bấy giờ mình mới cần phải đến sở an sinh xã hội để xin cái thẻ.
Có nghĩa là cứ phải chờ đó.
Thì gia đình em qua tới đây chưa?
À, tuần tới mới qua, nên giờ con hỏi chưa?
Đã dừng giới qua thì bây giờ cứ qua rồi cho người thân mình ngủ nghe đàng hoàng đi. Quang không có gì vội vã hết. Rồi trong vòng một tháng sẽ có thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô.
Chào em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh đã gọi vào cho chương trình. Và cái này là một cái mà quý vị cũng nên lưu ý nữa là có thể là theo cái lời cô nói là ngay cái lúc đầu, từ lúc mà mình làm hồ sơ là mình có thể điền, nó có hỏi cái câu hỏi này hả thưa cô?
Đúng rồi, Bộ Ngoại giao sẽ hỏi. Tại khi mà mình xin visa đó, mình đã có giấy thông hành từ Việt Nam rồi, thì mình muốn xin cái visa nhập cảnh, thì lúc bấy giờ Bộ Ngoại giao ở Tòa lãnh sự hay Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ hỏi mình thêm cái câu ông hay bà có muốn xin cái thẻ an sinh xã hội hay không?
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Angie. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình
An sinh xã hội hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào đặt những câu hỏi có liên quan là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, và bây giờ Hoàng Thủy Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ chào chị Hoàng Thủy, chào chị
Hạnh Dung.
Dạ Hạnh Dung.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ cháu tên là Tammy.
Chào Tammy.
Dạ, cháu hỏi giùm mẹ cháu là mẹ cháu năm nay 87 tuổi, mẹ cháu muốn về Việt Nam ở lương mà mẹ cháu lãnh tiền SSI là SSD là 223. Lãnh SSD là 830 đồng. Bây giờ mẹ cháu muốn về ở luôn thì mấy cái tiền đó mình có được hưởng cái gì không vậy cô Hồ Quang?
Mẹ em có là công dân Hoa Kỳ không?
Dạ có.
Có là công dân Hoa Kỳ. Mỗi tháng bà nhận được hai cái chi phiếu hay là một chi phiếu?
Dạ hai cái chi phiếu. Một cái chi phiếu SSI là 223 đồng. Còn cái SSI thì là 830 đồng.
Wait, mẹ em ở đâu?
Mẹ em hiện tại đang ở đây mà chuẩn bị đi Việt Nam ở luôn á, cô Hồ Quang.
Ở Texas phải không?
Dạ Texas. Dạ Texas, đang ở Fort.
Đang ở Fort. Tại bây giờ cô hỏi em chậm, cái nào em cũng SSI hết trơn á. Bây giờ cô hỏi em cái check mà đầu tháng mẹ em nhận được số tiền là bao nhiêu?
Tổng cộng là 940 đồng, nhưng mà nó có hai thứ lần cô Hồ Quang.
Cô biết hai thứ, nhưng mà cô hỏi cái check mà đầu tháng đó, ngày một tay mà nhận được đó, cái check đó số tiền là bao nhiêu?
Nó không có cái check, nó vô nhà băng cho mẹ cháu, mà một cái thì 223 đồng, một cái thì là 840 đồng.
Không có chuyện đó, con gái ơi, không có chuyện đó. Là tại vì cái này nhá, bây giờ mình ở xứ Texas á, cái chi phiếu tối đa của SSI là có 841 đồng thôi.
Dạ.
Trong trường hợp mẹ...
Sorry, cho Quang, một cái là 600 mấy, một cái là 200 mấy, đúng rồi. Dạ, mà con cộng lại là
800 mấy. Bởi vậy, chơi ăn gian quá, đâu có được.
Ăn gian không được bỏ.
Ăn gian được bỏ.
Ok, rồi, xí làm lại nha. Cho cô hỏi cái số tiền mà má em nhận được vào đầu tháng là bao nhiêu tiền?
Là ý cô Hồ Quang hỏi là cái số tiền đó là cái SSA hả cô Hồ Quang?
Mình có hai tiền nha, một tiền hưu gọi là SSA, cái tiền trợ cấp gọi là SSI. Thì SSA là tiền hưu của mẹ em lãnh được bao nhiêu một tháng?
Là 223 đồng.
Rồi còn cái mình ít quá cái mình xin thêm cái SSI là 600 mấy phải không?
Dạ đúng.
Rồi. Nói má sao mà ở bên này vui quá trời, bỏ về Việt Nam rồi em nhớ làm sao? Tại vì má về má có công dân Hoa Kỳ, má sẽ tiếp tục được hưởng cái có 200 mấy đó thôi. Còn cái 600 mấy thì là SSI, mình đi quá 30 ngày thì mình mất cái phần tiền đó.
Dạ cho hỏi, mà nếu mà 30 ngày mình phải báo lên hay là mình để nó lần sau hả cô Hồ Quang?
Mình phải báo trước chứ. Mình phải báo trước là tôi có ý định về Việt Nam sống lâu dài thì mình báo. Rồi về cái phần SSI, nếu mình biết là mình đi lâu dài thì khi mình đi Sở An sinh Xã hội sẽ cúp cái khoản tiền trợ cấp. Rồi cái tiền hưu đó, cái tiền SSA đó là khi mình về tới Việt Nam mình báo cho Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn biết là giờ thôi tôi chán Mỹ rồi, tôi về tôi tắm ao ta đó, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để được hưởng cái khoản tiền SSA mà thôi. Mà nhân đây cô cũng lưu ý em là má lãnh được 223 đồng tiền SSA, thì nếu mà đóng cái Medicare là 170 đồng 10 xu một tháng. Nhưng nhờ có cái tiền SSI thì mẹ em có thêm được Medicaid. Và một khi có vừa Medicare vừa Medicaid thì Medicaid sẽ giúp cho mẹ em trả cái 170 đồng 10 xu. Nay nếu mà mẹ em về Việt Nam mất cái SSI cũng sẽ mất luôn Medicaid, thì như vậy là Medicaid không có đóng giùm cho bà cái 170 đồng mà bà phải đóng. Thì như vậy, câu hỏi kế tiếp em có thể hỏi cô như thế này: vậy rồi rủi Medicare về nước không xài được thì má em đóng chi cho tốn tiền? Má em có quyền từ chối không nhận Medicare, có nghĩa là chỉ lãnh cái tiền hưu 220 mấy đồng thôi, không có đóng Medicare nữa.
Dạ.
Tuy nhiên, trong hợp nếu mà một ngày đẹp trời, má em nhớ em quá chịu không nổi, nói thôi giờ má qua má thăm con, mà rồi má cũng bệnh, thì má bệnh mà má qua đây mà không có Medicare, má không có Medicaid, thì má tiền làm cái chuyện sức khỏe cho má.
Dạ, cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng mà má thân sợ về bên đó rồi lỡ có gì luôn ở bên luôn á, mà hỏi trước gì chứ vẫn chưa chán Mỹ đâu cô, còn ham lắm, nhưng mà tại gần 90 tuổi rồi.
Trời ơi, má cô chứ mấy tuổi còn vui quá trời, có con cháu chăm vui quá trời.
À không, có ai đây, có mình con, cho nên nguyên 90 đứa con Việt Nam, cho nên có ý nghĩ như vậy á.
Ồ, ok, rồi, giờ mình tìm hiểu chút thôi. Nhưng mà rủ má ở đây cho vui nha.
Dạ dạ dạ, vậy con cảm ơn cô Hồ Quang, cảm ơn chị Hồng Thủy nha.
Dạ.
Ê,
dạ. Dạ, nếu mà giống như cô nói như vậy thì lỡ như mà mình sau này mà mình muốn về hưu và mình không có muốn mất cái quyền lợi của mình thì mình vẫn phải cứ đóng cái tiền Medicare Part B hàng tháng, và cái tiền hưu của mình thì mình vẫn có thể nhận được, không cần biết là mình đi đâu khi mà mình là công dân Hoa Kỳ, đúng không thưa cô? Miễn sao không xin cái Medicaid của hoặc là SSI là được rồi.
Không được ạ, đi Cuba với đi Bắc Triều Tiên là người ta không có cấp tiền ạ.
Nhưng mà nếu nói như Hoàng Thủy thì thí dụ như bà bác đó lãnh tiền về già là 220 mấy đồng mà đóng cái tiền gì đó là 170 đồng, đúng
là
không?
Vẫn còn được 50 đồng.
Dạ. Dạ cũng còn được 50 đồng.
Đúng không thưa cô? Còn có còn hơn không?
Phải không chiều quá?
Có khi như cụ nói là cụ có con cháu đông, lấy 220 mấy đồng, lấy tiền đi bệnh viện giết pháp gì đó, ta cũng ngon lành vậy.
Dạ, dạ. Thì lỡ như mà trong cái thời gian đó mà lỡ thay đổi ý định mà muốn quay lại đây, thì lúc đó vẫn còn có cái Medicare và vẫn có thể apply lại vào cái SSI hoặc là cái chương trình Medicaid, đúng không thưa cô?
Đấy, trở lại xin.
Nhưng mà không cần phải xin lại cái Medicare, tại vì cái Medicare là nó
mình
bị
cứ phải đóng rồi, là mình đã đóng rồi đúng không?
Dạ đúng, tại
để
vì
mà
cái
mình
Medicare
giữ đó,
bị mất á, là quay lại mà lấy lại là sẽ bị phạt.
Ồ.
Trường hợp thứ nhất là mình tù Medicare.
Dạ.
Tù Medicare thì mình được nguyên 220 mấy đồng.
Nhưng nếu mình đóng?
Nếu mình đóng thì mình còn 50.
Dạ, 50, nhưng mà thì cứ đóng như vậy hoài cho đến khi nào một ngày đẹp trời muốn trở lại qua Mỹ thì coi như mình vẫn còn cái Medicare, phải không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà trong bà cụ tù nhá.
Dạ.
Medicare.
Dạ.
Cụ ẩm nguyên cái 223 đồng.
Ừ.
Thì ví dụ như cụ về Việt Nam 5 năm. Rồi cụ nhớ con qua cụ trở lại Mỹ thì cụ có 5 năm không đóng tiền bảo phí Medicare, mà cứ mỗi một năm mà không có đóng bảo phí Medicare thì bị phạt 10%, 5 năm là 50%.
Wow.
Ok. Yeah. Nhưng cái trường hợp này mình phải nói là phải nói là phải phân tích từng trường hợp, chứ đừng nghĩ rằng ủa sao cái trường hợp này nói đi về bỏ Medicare mà trở qua không sao. Là như thế này, là khi cụ trở qua Mỹ thì cụ ở Mỹ một tháng ròng rã với cái số tiền chỉ có 223 đồng, tài sản đừng có quá 2.000 đô la, thì cụ có quyền trở lại xin SSI. Khi được SSI, cụ sẽ được hưởng Medicaid. Lúc đó cụ quay lui xin Medicare bị phạt 50% trên cái bảo phí Medicare. Dù vậy, cháu bị ông Medicaid, ông thấy tội nghiệp, thành ra ông cả không những là cái basic, cái căn bản của bảo phí, mà ông cả luôn dùng cái tiền phạt.
Dạ. Nhưng mà đợi mà họ approve cái tiền đó thì mình cũng phải đợi một tính chất phải một tháng đúng không thưa cô, và mình phải chịu cái tiền cho cái tháng đó.
Đúng rồi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Angie rất là nhiều và Hoàng Thủy.
Cảm ơn nhiều ạ.
Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi là Thành, chào cô Hồ Quang.
Dạ con chào chú Thành, dạ xin mời chú.
Thưa bà Hồ Quang, năm nay tôi 80 tuổi rồi. Tôi tính tôi mua vé bay tôi về Việt Nam, tôi một chiều tôi ở luôn, mình tính ở luôn bên đó. Nhưng mà bây giờ cái tiền và bảo hiểm của tôi là Medicare bạc B đó, thì nó trừ tháng đâu khoảng 100 mấy 200 gì đấy. Rồi bây giờ tôi nếu tôi về bên đó thì tôi muốn cắt ra thì tôi cắt cái đó, tôi họ gửi tiền đủ tôi đó, rồi bây giờ họ khi tôi cắt vậy là cái người báo bán bảo hiểm tôi là họ cắt giùm được không, là phải có tôi ở đây bắt cho cô quá.
Ông cho tôi hỏi nha, ông lãnh chỉ có tiền hưu mà thôi hay vừa tiền hưu vừa tiền SSI?
Dạ tiền hưu thôi à.
Vậy là ông có trên 900 đồng một tháng phải không?
Thì bây giờ tôi thấy để trừ nó trừ, tôi lãnh một tháng là trong ngân hàng tôi là 980 đồng, còn nó trừ hết mấy nghìn mấy trăm đồng của tiền bảo hiểm đó, tiền bảo hiểm của cái United Healthcare đó.
Dạ thì nếu mà 900 mấy mà cộng thêm 170 thì ông cũng phải hơn 1.000, thì ông chỉ lãnh tiền hưu mà thôi. Thì trong trường hợp ông muốn lãnh nguyên cái số tiền hưu bổng của mình, biết rằng mình có đóng cái Medicare thì khi mình ở Việt Nam thì mình cũng không sử dụng được, thì ông phải báo cho Sở An sinh Xã hội biết là bây giờ tôi xin không tham dự vào chương trình Medicare nữa. Lúc bây giờ người ta sẽ cancel cái đó, rồi ông về được tới Việt Nam, ông liên lạc tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để người ta hướng dẫn ông cái cách lãnh tiền, và ông sẽ lãnh nguyên cái số tiền hưu của ông, không có cái số trừ phần bảo hiểm phần B.
Bây giờ tôi ý tôi muốn vậy là khi mà tôi về bên đó là tôi bây giờ cái tiền bảo hiểm của bác sĩ đi bác sĩ tôi vẫn để, khi tôi về bên đó thời gian tôi muốn cắt rồi nếu tôi bây giờ tôi để tôi lấy thuốc. Thì cái thuốc đó họ gửi lên cho chỗ rồi con tôi lấy gửi gì cho tôi trong thời gian mà tôi ở Việt Nam, nếu mà tôi bỏ đó tôi không qua nữa, tôi muốn cắt cái đó đó, cắt bỏ cái phần bảo hiểm đó đó, thì tôi có cần phải qua đây hay là cái người mà họ bán bảo hiểm cho tôi họ cắt thì họ cắt giùm được không?
Dạ cô Angie cho Hoàng Thủy xin phép và trả lời cho chú cái câu hỏi này nha thưa cô.
Thôi cô nhờ Hoàng Thủy.
Dạ vâng thưa chú, theo những gì mà chú nói đó thì Hoàng Thủy biết là chú đang có cái bậc A và cái bậc B, còn cái United Healthcare cái đó là Medicare Advantage, thì chú phải coi trên cái thẻ Medicare Advantage của chú á, nó sẽ có cái chữ đó, và thường á cái chương trình Medicare Advantage á là chú không có phải trả tiền. Cái tiền mà hàng tháng họ trừ tiền của chú cái đó là cái tiền của Medicare bậc B. Cho nên nếu mà chú không có muốn cái chương trình mà Medicare Advantage nữa, tại cái chương trình đó đâu có, chú đâu phải trả tiền đâu. Thì khi mà chú gọi, nếu mà chú muốn cắt cái bảo hiểm bậc B là chú phải gọi trực tiếp lên Sở An sinh Xã hội. Khi chú không còn bậc B nữa thì cái Medicare Advantage của chú sẽ không còn tác dụng nữa.
Thì bây giờ tôi hồi tôi hưu tới giờ cái tôi hỏi trong chương trình của UnitedHealthcare đó thì họ trừ tiền cho cái người bảo hiểm.
Dạ không phải, không phải là cái người bảo hiểm. Chú coi lại trong cái chương trình của chú là cái chương trình gì, tại vì theo Hoàng Thủy biết là đa số những cái chương trình là không có phải trả tiền. Thì khi mà nếu mà chú muốn biết chắc ăn đó, thì cái lúc mà chú, đầu tiên là chú phải gọi cancel cái bảo hiểm. Nếu mà chú nói 170 mấy đồng thì chắc chắn cái tiền đó là tiền bảo phí cho cái tiền Part B, chứ không phải là United Healthcare.
Thì tôi đóng cái bảo phí đó, tôi coi như bảo cái bảo hiểm của tôi đó, người ta trừ sẵn luôn, người ta trừ luôn.
Dạ không thưa chú, cái bảo hiểm bảo phí Part B đó là qua cái chương trình Part B. Không phải, chú không hề trả tiền trực tiếp cho United Healthcare. Dạ, bởi vậy chú không biết
đó.
Cho nên là Hoàng Thủy đang giải thích cho chú đó, là cái bảo phí chú trả tiền hàng tháng 170 mấy đồng là chú trả cho bên Sở An sinh Xã hội, và họ trừ tiền hàng tháng trực tiếp qua trong cái số tiền lãnh tiền hưu của chú, đúng không ạ? À?
Đúng rồi, thì
dạ, cái đó không phải là chú trả cho United Healthcare, cái đó là chú đang trả tiền bảo phí Part B. Thì giống như hồi nãy cô Angie mới vừa giải thích cho chú á, là khi mà chú muốn cắt cái bảo hiểm Part B, chú phải gọi cho Sở An sinh Xã hội.
Và đi theo đó là cái United Healthcare của ông nó cũng rớt cái bịch luôn.
Thì tôi đóng cái người bán bảo hiểm tôi họ trừ tôi.
Dạ không phải, cái người bán bảo hiểm trừ của chú. Dạ một lần nữa là Hoàng Thủy và cả cô Angie cũng đã nhấn mạnh là cái tiền đó khi mà trừ trực tiếp trong cái tiền lương hưu của chú, nếu mà họ trừ trực tiếp là 100% cái tiền đó là cho cái bảo phí Part B, cho nên chú phải gọi cho Sở An sinh Xã hội để nói với họ là chú muốn bỏ cái Part B. Và giống như nãy giờ cô Angie cũng đã có giải thích đó, nếu mà chú bỏ cái Part B sau này, nếu sau khi chú bỏ rồi và chú muốn quay trở lại sống ở tại Hoa Kỳ lại và chú apply cho cái Part B, thì bao nhiêu năm chú không có cái chương trình Part B đó thì chú phải trả cái tiền phạt cho bấy nhiêu năm chú không có ở đây và chú không trả tiền Part B.
Hoàng Thủy ơi, để cô giải thích cái cuốn của bác này cho Hoàng Thủy nghe nha.
Dạ.
Càng chơi khôn lắm càng có một ngàn, hơn 1.000 tiền thu. Mỗi tháng chính phủ trừ 170 đồng 10 xu cho chàng có bảo phí phần B. Nhờ bảo phí phần B chàng có thêm cái United Healthcare. Bây giờ chàng có ý muốn là phát cái Part B để không phải đóng 170 đồng 10 xu, nhưng vẫn muốn duy trì cái United Healthcare để một tháng bác sĩ kê toa, người con lấy thuốc gửi về cho cụ ở Việt Nam.
Dạ đúng, nhưng mà giống như hồi nãy Hoàng Thủy có nói đó cô, nếu mà bậc A với bậc B mà không có là cái United Healthcare nó cũng mất luôn rồi.
Gốc là phải có từ cái Medicare đã, rồi mới thêm cái Medicare Advantage.
Dạ.
Đặt cái gốc rồi là cái ngọn đi đòn luôn.
Dạ. Đó cho nên là chú phải cân nhắc về cái việc mà khi mà mình về Việt Nam thì cái tiền hưu của chú sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà chú mà bỏ cái Part B đó là sẽ ảnh hưởng tới cái United Healthcare, nó sẽ tự mất.
Thì bây giờ ý tôi muốn hỏi thế này nè. Tôi về Việt Nam thì tôi vẫn còn giữ cái đó để trừ mỗi tháng để tôi lấy cái thuốc. Nhưng mà khi tôi về ở lâu quá tôi không muốn lấy thuốc nữa, thì tôi nhờ cái người bán bảo hiểm tôi gọi điện thoại qua nhờ họ cắt giùm được không, cắt bỏ cái đó để tôi khỏi trừ tiền tôi nữa, hay là có mặt luôn mới cho cắt được.
Dạ, cái người bán bảo hiểm Medicare Advantage không làm gì cho ông được hết, họ chỉ có thể cung cấp cái dịch vụ thêm cho ông khi ông còn Medicare Part B. Nếu ông muốn không còn cái Medicare Advantage, ông phải liên lạc trực tiếp với Sở An sinh Xã hội để cancel Medicare Part B.
Bây giờ cancel đó là tôi phải trực tiếp, chứ còn cái người bán bảo hiểm đó họ làm giùm được hả cô?
Dạ không, dạ. Hoàng Thủy là chuyên kỹ Medicare Advantage, Hoàng Thủy có làm được giùm không?
Dạ không thưa chú, phải gọi tại vì cái này là chú thật sự ra đó, cái unit healthcare đó là cái thêm cái chương trình mà phụ trợ thêm cho mình muốn có thêm cái benefit về cái bảo hiểm Medicare thôi. Nhưng mà cái chính của chú vẫn là cái Part B. Cho nên chú không có cần phải làm gì với bên United Healthcare hết. Mà chú không muốn đóng tiền cái Part B nữa thì chú phải gọi lên cho Sở An sinh Xã hội. Khi mà chú mất cái Part B rồi thì cái bảo hiểm United Healthcare của chú coi như là mình không có còn đủ tiêu chuẩn nữa thì nó sẽ tự động nó mất luôn.
Vậy tôi vẫn qua đây rồi sao gọi được, nếu mà con tôi ở đây nó gọi giúp được không?
Dạ vẫn không được thưa chú. Chú phải là người gọi, tại vì theo Hoàng Thị biết á, là những cái chương trình ở Sở An sinh Xã hội họ rất là khó. Không có ai gọi giùm mình được hết, trừ khi là hình như phải có cái form gì mình đưa ký để nói chuyện giùm, phải không thưa cô?
Không, cái này nè, tôi lấy ví dụ kể này, cái chuyện đời ông nghe nha. Ví dụ tôi với ông là bạn bè ha. Cái tôi thích ông đi về Việt Nam. Tôi biết ông bệnh nhiều mà tôi thấy ghét ông quá, đi cái tôi kêu lên Sở An sinh Xã hội. Tôi nói, tôi không cần Medicare Part B nữa, cắt đi. Người ta cắt cả bên kia ông tiêu. Thì do đó, Sở An sinh Xã hội phải đòi hỏi ông là ai, tên gì, Sở An sinh Xã hội là gì, nhà ở đâu, ông làm sao ông minh chứng được ông là ông. Người ta chuyện đi ông tiếp. Cái vấn đề làm khó khăn như vậy là để bảo vệ cho mỗi người dân trong chúng ta. Tại vì như tôi nói là tôi đang ở tôi đánh FSI nha. Cái bà dùng mà cũng dắt tôi qua, bà kêu bà nói cái bà Hồ Quang đó, bà đi về 8 tháng rồi. Họ nghe báo cáo 8 tháng thì họ cúp của tôi. Mà tôi đang ở đây cúp tôi 8 tháng chết tôi rồi. Thấy không? Chừng nào tôi đi tôi phải báo cáo. Chính đương sự báo cáo. Nhá.
Nếu tôi ở Việt Nam mới gọi được không nha cô?
Dạ được. Lúc đó ông liên lạc với tòa lãnh sự, người ta có thể hướng dẫn ông, tại vì có một văn phòng an sinh xã hội ở cái vùng Đông Nam Á là có trụ sở đặt tại Manila của Philippines.
Tức là lên cái tổng lãnh sự Sài Gòn đó, mình nói là họ chỉ mình làm.
Dạ, họ hướng dẫn cho ông.
Cái số an sinh xã hội đó họ biết luôn hả cô?
Ông mình phải sai chứ.
Thì đó là lúc nãy cô Angie cũng mới giải thích đó chú, khi mà chú lên đó là nó họ sẽ hỏi chú hết những cái thông tin của chú. Dạ, thì mình phải làm như vậy thôi chú, tại vì cái này là cái...
bảo mật cho mỗi người thôi.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú Thành gọi vào cho chương trình và Hoàng Thủy. Hành Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Chú Ly Đà Lạt.
Dạ. Hoàng Thủy, Hình Dung xin chào chú Ly.
Chào cô với chào cô Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Tôi muốn hỏi là tôi thì thai cũng lâu rồi mà còn đi làm thì tôi đóng Medicare tháng trăm mấy đó, giờ nghỉ hồi 2018 mình, nó có trả lợi cho mình không con?
Năm nay ông nhiêu tuổi rồi?
73 rồi, 74 rồi chắc.
Ông có Medicare ở cái tuổi 65 phải không?
Dạ.
Thì cái Medicare ở tuổi 65 là vì lúc đó ông không có bảo hiểm sức khỏe ở cái nơi ông làm việc, đúng chưa?
Dạ, không có mua rồi, bị có cái Medicare có mua.
Thì mình có Medicare rồi mình không có mua, thì Medicare là cái nguồn bảo hiểm sức khỏe chính của mình. Cho dù bây giờ ông tiếp tục đi làm, ông có lương, trừ phi là cái chỗ làm mới này của ông có bảo hiểm sức khỏe cho ông, thì ông có quyền tạm thời từ chối hoặc đi. Rồi cho đến khi nào mà ông không còn bảo hiểm sức khỏe nữa, thì ông mới trở lại xin, thì ông không bị phạt.
Rồi, mình có làm mà không có mua của công ty, mình chỉ lấy Medicare bằng A hoặc B, nó mỗi tháng mình phải, nó trừ cho 100 mấy đó con.
Dạ đúng rồi, đó là đúng luật đúng lệ đó.
Dạ, rồi giờ nghỉ không làm nó có trả lại không con, hay là cô vẫn đóng hoài?
Ê, đóng hoài chứ, mình ông vậy là tôi bừng cho ông đó. là tại vì ông đóng đúng ngày đúng giờ, thành ra ông được đóng cái mức căn bản. Chứ mèo nếu mà ông bỏ là ông bị phạt đó.
Dạ. Vậy là mình nghĩ thì cũng vẫn còn, nó vẫn còn trời của mình hả cô?
Dạ, cái đó là bên cái phần hưu bổng và Medicare, không có dính dáng gì tới cái chuyện đi làm thêm của ông sau khi ông được tuổi hưu toàn phần. Cái đó là chỉ có thu nhập riêng của mình thôi, chứ không phải là mình có đi làm thì mình mới đóng cái tiền phạt đi. Mình có tiền hưu là mình đóng cái tiền phạt đi.
Ồ, vậy là mấy người đó nói sai rồi. Mấy người đó nói nghỉ làm nó trả. Vậy là...
Chỉ có điều là như vậy nè, nếu mà chú cái income của chú thấp và chú không có tài sản nhiều thì chú có thể là mình xin thêm cái Medicare Saving Program, đó là giống như cái Medicaid đó thưa chú.
Làm cái này người ta về hưu rồi mà người ta còn đi làm tới tuổi này là hưu ta khá. Khá lắm Thủy ơi.
Khá lắm hả?
Chứ không có, không phải là income đâu.
À, người ta là về hưu rồi người ta còn cố gắng, người ta kéo cày tiếp là người ta khá lắm.
Dạ vâng, thì chỉ có cái cách đó là có những người mà người income thấp thì mới được thôi chú. Còn không thì nếu mà lỡ mà mình làm nhiều tiền quá ở đây nó khổ vậy ha cô ha. Một là phải nghèo thiệt là nghèo, hai phải giàu thiệt là giàu, chứ còn không mà dưới giữa là vẫn phải chịu đóng tiền nhiều.
Nhưng mà đâu sao đâu, thì về hưu toàn phần thì theo như là Hạnh Dung biết là mình muốn làm nhiều là mình làm, thì mình cũng chỉ để đóng thuế bình thường thôi.
Nhưng mà giờ ổng sắp nghỉ làm rồi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là sau khi ổng nghỉ làm thì những năm tháng ổng làm sau khi ổng về hưu nó tăng lên cái tiền hưu của ổng.
Dạ. Có tăng phải không cô Hồ An?
Tăng.
Dạ vâng, dạ. À, chú có còn câu hỏi gì nữa không thưa chú?
À, như vậy là chú hiểu rồi. Thôi cảm ơn cô Hồ An với cô.
Dạ, cảm ơn chú Liên nha.
Cảm ơn chị Thanh.
Dạ vâng, chào chú. Chị vâng. Đi. Bây giờ là coi như là có rất là nhiều những cái thắc mắc mà nếu mà quý vị không biết hỏi ai thì quý vị về an sinh xã hội như thưa quý vị, hoặc là tiền lương hưu bổng của mình, thì quý vị có thể còn khoảng được 5 phút cuối cùng của chương trình.
Nữa. Gọi vào số phone của đài là 241-341-5943,
241-314-3
sao tự nhiên Hạnh Dung cứ đập lộn hoài ha, không biết tẩu quả nhập ma là xin lỗi. 2143415943, 2143415943.
Dạ vâng, thật sự ra đó là về cái vấn đề mà an sinh xã hội nó rất là phức tạp nha thưa quý vị, vì bản thân Hoàng Thủy là cũng đã nghe rất là nhiều chương trình của cô Angie Hồ Quang rồi, nhưng mà nhiều khi vẫn còn có những cái sự lầm lẫn. Đó là lý do tại sao mà cho tới bây giờ khi đã về hưu rồi nhưng mà cô Angie vẫn muốn dành cái thời gian để mà giải thích thêm cho quý vị hiểu rõ hơn. Và bây giờ Hoàng Thủy, Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. À.
Hello, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là anh đó.
Dạ vâng.
Năm nay 67 tuổi, nhưng mà có một chút thắc mắc xin hỏi chị Hồ Quang. Có lãnh lương hưu rồi nhưng mà cũng còn đi làm đó. Có người thì nói nên mua bảo hiểm ở hãng, có người thì nói nên mua bạc đi. Thì hỏi chị Hồ Quang cho ý kiến.
Dạ, lấy miếng giấy ra nha. Dạ. Thì mình biết là Medicare Part B là 170 đồng 10 xu. Rồi mình coi coi cái tiền bảo phí của bảo hiểm sức khỏe sẽ làm là bao nhiêu một tháng.
Dạ. Em mua 200 mấy. Dạ.
200 mấy là dở hơn cái Medicare rồi.
Dạ, rồi phải, dạ.
Rồi phải coi tiếp là cái deductible của mỗi bên, rồi cái tiền phụ đóng của mỗi bên. Thì mình phải cân tất cả những cái yếu tố đó để mình đi đến cái quyết định cuối cùng là mình chọn Medicare hay là chọn bảo hiểm nơi làm việc.
Dạ, dạ. Thành ra nhưng mà sợ còn đương làm, thành ra thấy là không biết mua bên nào em cũng không biết, thành ra hỏi thăm chị.
Để em đó, chị nói với em là em phải ngồi em làm bàn tán nhá, coi cái nào nó nhẹ tiền hơn thì mình theo cái bên đó.
Dạ, dạ, em hiểu rồi. Vậy em cảm ơn chị nhiều nha.
Không có chi.
Dạ, 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 cảm ơn chị anh rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình.
Dạ vâng, Hoàng Thủy, Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. À, xin vị thính giả trên đường dây có thể tắt dùm Hoàng Thủy và Hạnh Dung cái dây đằng sau được không ạ? Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ.
Chào chú nghe.
Chị lên tiếng đi.
Hello.
Dạ vâng vâng.
Nghe đây. Hello.
Dạ chị ơi, Hoàng Thủy, Hạnh Dung đang nghe ạ. À. Chị cứ alo không à, không nói tên cho nên là không biết ai hết ạ. À.
Hello.
Chị tên gì chị?
Hello.
Dạ vâng, nếu mà chị không có thể nghe Hạnh Dung và Hoàng Thủy thì xin phép chị cho Hoàng Thủy và Hạnh Dung tắt cái phone ạ. Tại vì nãy giờ là alo nhiều lắm luôn rồi đó mà không thấy trả lời. Vâng, một lần cuối cùng nha chị. Chị cho biết tên được không ạ?
Alo.
À, dạ vâng, thứ nhất là chị vẫn còn đang alo mà không biết chị là ai, là tên gì. Và có lẽ giống như là chị không có nghe được Hạnh Dung và Hoàng Thủy nói, cho nên là chị phải tắt cái đường dây này và chắc phải hẹn chị lần sau, tại vì thời gian cho chương trình cũng đã không còn nữa rồi.
Dạ vâng, Hạnh Dung và Hoàng Thủy xin mời một vị thính giả. Xin lỗi vì thời lượng đến đây đã hết rồi. Hạnh Dung và Hoàng Thủy xin rất cảm ơn quý vị đã gọi vào đến với chương trình, cũng như xin cảm ơn cô Angie Hồ Quang đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung và Hoàng Thủy kính chúc chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc.
Dạ, thì cảm ơn lời chúc của Hạnh Dung. Xin hẹn quý vị vào lần phát thanh kỳ tới. Xin
dạ
kính
vâng.
Chào.
Dạ, kính chính chào.
Dạ vâng, thưa quý vị vừa theo dõi chương trình An sinh xã hội và những điều cần biết cùng với cô Angie Hồ Quang. Và nếu mà quý vị còn có những cái câu hỏi mà quý vị muốn gặp cô Angie thì quý vị cũng có thể đến với cộng đồng người Việt quốc gia Dallas vào mỗi một tháng chủ nhật của tuần thứ hai và ngày 11 tháng 9. Cô sẽ có mặt ở cộng đồng để tiếp tục giúp đỡ cho quý vị. Và những cái quý vị nào mà có giấy tờ đó thì quý vị có thể để rõ ràng cho cô trả lời cho quý vị, thì quý vị có thể cầm những cái giấy tờ của mình đến với cộng đồng nha thưa quý vị. Vâng, ngày 11 tháng 9, thời gian là từ 11 giờ sáng 11 giờ cho đến 2 giờ trưa ngày 11 tháng 9. Vâng, Hoàng Thủy, Hạnh Dung cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.
Xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt.